Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Sài Gòn Radio trên làn sóng 1290 AM, đồng thời cũng có thể nghe qua mạng Internet toàn cầu ở địa chỉ vintao.com. Bây giờ Vương Yến xin mời quý vị theo dõi chương trình Luật pháp trong đời sống cùng với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices, văn phòng tọa lạc tại số 2004 Center Road, San Jose, California 95112. Số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Bây giờ Vân Yến xin gửi lời chào đến luật sư Nguyễn Kim Phượng. Và hôm nay chúng ta đang ở vào ngày thứ ba. Vân Yến xin hỏi là hôm nay luật sư có khỏe không, thưa luật sư?
Dạ. Cảm ơn Vân Yến thân ái. Chào Vân Yến và xin kính chào quý khán giả. Ngày hôm nay cũng vậy thôi, có lẽ vậy. Hơi yếu chút nhưng mà không sao, kệ nó. Mình cắm cái điện vô cái nó chạc cái là mình bắt đầu chi tiếp. Thực ra là nó hơi làm cho mình yếu đi một chút, nhưng mà mình phải chấp nhận thôi, mình ở đến cái tuổi này rồi thì là còn sống là may rồi.
Dạ, Vương Ý xin hỏi luật sư là giữa mùa lạnh với mùa nóng á, thì luật sư thích mùa nào hơn?
Mùa nào tôi cũng thích hết á.
Yeah.
Thực ra tại vì thì là đối với tôi thì nóng cỡ nào nó cũng chả còn nóng đủ, mà lạnh cỡ nào thì nó cũng chỉ đến thế là nó sẽ trở lại bình thường, cho nên thôi. Bây giờ cái gì nó cũng ok hết. Yeah. Mà ai muốn suy nghĩ sao hay là lo lắng gì thì tôi hy vọng rằng là quý vị đừng có lo lắng nhiều quá. Tôi chỉ mong là quý vị cứ thấy rằng là cái việc gì nó cũng sẽ được tốt đẹp. Lẽ nhiên là trong cái lúc mà mình đang có những cái vấn đề thì có lẽ mình không suy nghĩ như vậy đâu. Thực ra là như quý vị thấy bên thầy nói chuyện đó thì nó hơi khó khăn một chút, thì cũng mong rằng là tôi nói cho nó rõ để cho quý vị nghe. Ngày hôm nay trở lại chương trình thì tôi cũng không biết là bây giờ tôi nói cái gì với quý vị, tại vì trong hai ngày qua chúng ta có quá nhiều tin tức.
Yeah.
Chúng ta có quá nhiều những sự kiện nó xảy ra mà nó có tính lịch sử nữa cơ, nó không phải chỉ là những cái việc chỉ xảy ra bình thường như mọi ngày. Cho nên có rất là nhiều người cũng có những rất là nhiều ý kiến, và có nhiều người muốn có những cái sự gọi là nối kết những cái lời nói để mà nói ra cái sự suy nghĩ của mình. Nhưng mà tôi chỉ mong một điều thôi là chuyện gì đó nó sẽ xảy ra hay là nó đang xảy ra, nó sẽ mang cho quý vị được một cái sự bình an. Và cái suy nghĩ của mỗi người như thế nào thì cái sự suy nghĩ đó là cái quyền mà quý vị có được để mà quý vị tự nhận xét những gì đó nó có thể xảy ra hay là nó sẽ xảy ra. Tôi chỉ nói sơ thôi vì tôi thực sự tôi không có nói về cái việc này nó nhiều lắm, là bởi vì có quá nhiều ý kiến. Một trong những cái điện thoại mà tôi nhận được nhiều nhất là những vấn đề liên quan đến di trú. Và rất là nhiều người đang có sự lo sợ, đang muốn có được một cái câu trả lời. Tôi chỉ có thể nói rằng là khi quý vị có cái việc gì đó nó xảy ra cho mình thì quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Không phải cái việc gì đó mà nó sẽ xảy ra chúng ta có thể giải quyết được, hay là ngay cả văn phòng của tôi cũng có thể giải quyết được, bởi vì nó có quá nhiều những cái việc mà chúng ta không biết được rằng là chuyện gì rồi nó sẽ đến. Tôi nói một cái thí dụ thôi, một người mất cái thẻ xanh nó có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau. Quý vị có thể mất cái thẻ xanh là bởi vì quý vị rơi vào tình trạng hình sự mà không có lời, không có cái giải thoát. Quý vị có thể mất thẻ xanh là vì quý vị qua đây là một người một người hôn phu hay là hôn thê của một người công dân Hoa Kỳ, và quý vị đã không có được một cuộc hôn nhân như di trú họ suy nghĩ hay là họ muốn theo luật. Rồi quý vị có thể mất thẻ xanh là bởi vì quý vị không tuân thủ theo những cái điều kiện mà di trú đã đặt ra trên cái thẻ xanh của quý vị. Cho nên nó có nhiều những cái lý do. Mỗi một trường hợp là một cái lý do khác nhau. Cho nên không thể nào nói một câu nói mà nói rằng là ồ. Bây giờ những người sinh ra ở Hoa Kỳ này không được là một người công dân Hoa Kỳ. Cái câu nói đó nó quá tổng quát. Cho nên chúng ta khi có rơi vào những cái tình trạng như vậy, chúng ta cần phải tham khảo. Ok? Cái quan trọng nhất là quý vị phải tham khảo để quý vị biết cái trường hợp của mình có thể giải quyết như thế nào. Tôi chỉ có thể nói đến thế. Và mong rằng là tất cả mọi sự bình an đến cho tất cả mọi người trong những ngày tháng sắp tới. Và những gì quý vị mong mỏi nó sẽ trở thành hiện thực. Và những gì quý vị mong muốn nó cũng sẽ trở thành hiện thực để cho cuộc sống của chúng ta được an bình hơn, tốt đẹp hơn nhé.
Dạ, vâng, ý cảm ơn
Bây
luật
giờ
sư.
tôi trở lại chương trình. Chương trình này tôi muốn nói về một cái chữ. Cái chữ đó tiếng Mỹ gọi là guarantor. Guarantor là một cái người bảo đảm một cái gì đó. Và nên là khi mà con mình mà đi học đại học nó ha, và nên
Dạ.
mà đi học đại học ở xa đó thì nó muốn mướn một cái chỗ nó ở, thì cái người chủ nhà họ nói mấy đứa nhỏ này học hành tiền nó đang mà có mà trả tiền nhà cho tôi đúng không?
Dạ.
Cho nên họ phải nhìn vào người cha, người mẹ hay là cái người nào đó ký một cái tờ giấy nói là nếu con tôi không trả tiền nhà thì tôi sẽ là người đứng ra trả tiền nhà cho quý vị. Nói như vậy đơn giản không? Đơn giản không?
Dạ, và đơn
Đơn
giản.
giản lắm.
Dạ.
Đơn giản đúng rồi.
Dạ, hiểu, dễ
Rồi.
hiểu nha.
Nghe hiểu rồi, con mình đi mượn tiền đi học. Cái công ty nào đã cho con mình mượn tiền á thì không biết, nhưng mà nếu mà họ nói rằng là nếu mà em không trả được tiền cho cái tiền mượn này khi mà em ra trường thì là ai là người sẽ trả cái tiền này, thì lúc đó bố mẹ lại đứng vào là cái người bảo đảm để mà trả lại cái số nợ đó. Có những người làm những cái việc đó, Vân Yến có biết không?
Dạ, không, tôi không biết cái điều
Ok.
này nha.
Thì những người họ cho mượn tiền á thì họ thường là nhìn vào cái người có tiền thì họ mới lấy lại được cái số tiền họ cho mượn chứ. Chúng ta nói những cái từ ngữ rất là đơn giản, những là rất là bình thường á, là mình phải tìm mấy người có tóc mình mới nắm được chứ đúng không? À, đó nhiều người ngày xưa khi tôi nghe vậy tôi cũng không có hiểu đâu, bây giờ tôi hiểu rồi. À, nhưng mà gặp cái người mà mình cho mượn mà nói xin lỗi các anh ấy, những người mà không có tóc sao nắm
Dạ đúng
đó, nhưng mà
rồi,
những người không có tóc nhiều khi còn có nhiều tóc hơn mình có thể nghĩ được không? À đó, cho nên cái chữ này nó quan trọng là bởi vì khi chúng ta đi vào một cái tình trạng hợp đồng, nhất là khi cái người đứng cho mượn tiền hoặc là cái người đứng cho mượn chỗ hay cái việc gì đó thì họ cần phải có được cái sự bảo đảm rằng là cái số tiền này hay là cái nơi này họ cho mướn sẽ được thu hồi lại. Và đó là lý do tại sao khi chúng ta làm việc với những người cho mướn chỗ hoặc là cho mượn tiền hay là cái gì đó liên quan đến tài chính thì họ đều yêu cầu mình, đòi hỏi mình phải có một người đứng sau lưng mình để bảo đảm cái việc này nó có thể xảy ra. Và cái người đứng sau lưng mình hầu hết là những người mà có sự liên hệ với mình, như là cha mẹ, như là anh em, như là đồng bạn, hoặc là những người đồng công, những người làm công việc chung với mình. Và vì vậy khi chúng ta là những người mà làm những cái việc này, nói cho nó đơn giản hơn, nhất là những người co-sign, là những người đồng ký vào cái hợp đồng đó. Bây giờ một người đi mua một cái xe 50.000 đô la, họ mới qua Hoa Kỳ này họ có 15.000 đô la tiền mặt, họ cần có một cái xe nhưng mà họ không có đủ tín dụng để mà mượn tiền để mà lấy cái xe đó về. Thì họ phải làm gì? Họ phải nhờ đến cái người bạn của họ có tín dụng, có tài chính để mà đứng ra để mà đồng ý ký cái số nợ đó với mình thì mình mới mang cái xe về được. Cái trường hợp thứ hai mà nó xảy ra rất là nhiều trong cộng đồng của chúng ta, đó là chúng ta đồng ý ký để mượn cái số nợ mua cái căn nhà cho gia đình mình ở. Đó là cái trường hợp nó xảy ra không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà từ cái việc đồng đứng ký giấy tờ để mượn số tiền đó để mua cái căn nhà đó thì nó lại trở thành một cái vấn đề khác. Và quý vị hiểu tôi nói, quý vị hiểu tôi muốn nói với quý vị cái gì đó. Cho nên khi chúng ta làm những cái việc này, ở đây tôi muốn nói về cái việc ký giấy bảo đảm. Khi chúng ta làm những cái việc này, chúng ta phải biết là chúng ta đang làm cái gì nhé. Và trong cái lĩnh vực của chúng ta ấy, con số nó nhỏ lắm. Nó có thể là mấy trăm ngàn, và nó có thể là 1 triệu, hay là có thể mấy chục ngàn thôi. Nó không đi đến cái lĩnh vực gọi là ra tòa để mà tố tụng nhau. Khi mà thế giới tài chính á, nó đi đến cái chỗ gọi là khủng hoảng vào mùa hè năm 2006 đó, cho đến năm 2008, cho đến năm 2010, bao nhiêu người ngày hôm nay ngồi nghĩ lại, nhìn lại cái khoảng thời gian đó sợ hãi đến như thế nào. Và nhất là những người cần phải có được một số nợ để giải quyết, hay là để mua bán, hay là để làm cái gì đó liên quan đến công việc. Thì những người mà họ có tài sản vào lúc đó, họ có tài chính vào lúc đó, họ đều cần phải có một người bảo lãnh để ký vào những cái hợp đồng. Để rồi họ cho cái người này mượn một số tiền để họ mua một cái tòa nhà, hay là họ mua cái gì đó, hay là họ làm cái việc gì đó. Và cái người này khi họ ký, họ phải hiểu rằng là nếu cái người mượn đó không trả được cái số tiền đó thì chính họ lại là cái người có trách nhiệm phải trả cái số tiền đó. Ký như thế nào và hiểu như thế nào vào những cái hợp đồng như thế tùy vào tình trạng của mỗi người, tùy vào trường hợp của mỗi công việc. Cái mục đích của cái tờ giấy đó, đó nó là một cái động lực vật chất để mà thúc đẩy cho cái người cho mượn, cái người cho vay á, cho cái người bên này vay tiền. Vì họ nói rằng là ô, nếu cái người vay tiền không trả cho tôi tiền được thì cái người mà bảo đảm cái nợ này nó sẽ trả tiền cho tôi, vì cái người này họ có tín dụng, họ có tài sản. Quý vị thấy không? Cho nên chúng ta phải hiểu cái từ ngữ tín dụng đó nó được dùng mà không có cái giới hạn. Khi chúng ta đi đến cái lĩnh vực mượn tiền, mang nợ, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý trước mặt tòa, chúng ta là người đã ký cái tờ giấy đó thì chúng ta có trách nhiệm. Nhưng mà đến cái lúc đó thì người nào cũng nói là tôi đâu biết là tôi ký cái gì đâu. Hay là quý vị có thể nói là tôi đâu biết là tôi ký cái này là như vậy, như thế kia, như nọ. Đến lúc đó mình mang ra bao nhiêu lý do để mà mình muốn tòa viết lại cái hợp đồng cho mình. Khi thị trường bất động sản sụp đổ thì cái ông này, ông ấy đã ký cái tờ giấy bảo đảm cho cái công ty này mượn một cái số tiền từ cái công ty cho mượn tiền. Và khi ông ta ký những cái giấy tờ đó thì ông ta hiểu rằng là khi mà cái người mượn cái tiền đó không trả nổi với cái trách nhiệm họ đã đồng ý thì ông ta sẽ là người phải đứng ra để mà trả lại cái số tiền này. Và những cái tờ giấy cam kết này đồng hầu hết nó không có một cái điều kiện gì hết. Nó chỉ có một điều kiện: nếu cái người mượn tiền của tôi không trả được tiền cho tôi thì anh là cái người đứng ra bảo lãnh, thì anh là cái người đứng ra bảo đảm, thì anh phải trả cái tiền đó cho tôi, có thế thôi. Nói này thì tôi nhớ đến cái cái tờ giấy 864, tức là giấy bảo lãnh tài chính ấy, khi quý vị bảo lãnh cho gia đình của quý vị vào Hoa Kỳ này ấy, quý vị làm giấy tờ bảo lãnh tài chính đó, quý vị nói tôi bảo lãnh cho cái người này qua đây tại vì tôi có đủ thu nhập và cái người này không có dựa vào chính phủ để mà sinh sống, cho đến ngày cái người này trở thành công dân Hoa Kỳ. Ngày đó là ít nhất là 5 năm, đúng không? Hay là 3 năm. Nhiều nhất là họ biết được bao lâu? 10 năm, 20 năm, phải không?
À, 5 năm.
Đó, 5 năm là ít nhất. Tại vì là khi mình vào Hoa Kỳ này dưới cái dạng bảo lãnh gia đình á, mình bảo lãnh tài chính thì là cái người đó sau 5 năm họ trở thành công dân Hoa Kỳ, đúng không? Đó. Nhưng mà rồi quý vị có biết rằng là trong cái thời gian 5 năm đó chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và khi tôi nói như vậy thì tôi muốn quý vị hiểu rằng là không phải là tôi làm cho quý vị thấy lo ngại, bởi rồi quý vị không có giúp đỡ, tại vì cái sự giúp đỡ của quý vị đó, nó cần thiết lắm, nó rất là quan trọng cho những người muốn được đoàn tụ với gia đình ở bên này. Nhưng mà rồi trong thời gian 5 năm đó chuyện gì xảy ra, cái người này đang rơi vào cái tình trạng này tình trạng kia, khó khăn lắm, họ phải đi mượn tiền chính phủ để họ sống. Thì khi họ mượn tiền chính phủ thì là cái người bảo lãnh tài chính là cái người mà chính phủ họ sẽ nhìn vào để mà họ đòi lại cái số tiền đó. Nhưng mà không phải trường hợp nào cũng thế, mình phải coi từng trường hợp một, mà chuyện đó có xảy ra chứ không phải không. Xảy ra cho chính mẹ của tôi. Khi mà mẹ tôi bảo lãnh cho một người nào đó về vấn đề tài chính đó, thì mẹ tôi là cái người phải chịu trách nhiệm trả lại cái số tiền đó. Thì khi tôi nói về vấn đề bảo lãnh đó quý vị, đó là cái chữ đó nó có nghĩa là như thế, không? Và khi chúng ta đang ở trong một cái công việc gì đó với những người bạn đồng hành với chúng ta, với những người gia đình chung chúng ta, thì chúng ta phải hiểu rằng là họ đặt ra, họ đưa ra cái tín dụng của họ, họ đưa ra những cái khoản tài chính để mà họ bảo đảm cho mình có được cái việc mà mình đang nhờ đến họ và mong họ giúp cho mình, thì cái bổn phận của mình là phải tuân thủ theo những cái điều kiện và phải trả lại những cái số nợ đó cho nó đúng. Nhưng rồi cả hai bên đều phát sinh ra những cái việc gì đó nó xảy ra trong cái sự giao dịch và trong cái thời gian tương lai mà chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho nên tôi mong rằng là khi quý vị đặt bút xuống, đặt giấy xuống mà ký vào những cái giấy tờ, nó gọi là giấy tờ bảo đảm, guarantor đó, quý vị phải hiểu là quý vị đang làm cái gì. Chứ không phải người ta đưa tờ giấy trước mặt mình, cái mình ký, mình bảo là ok, tôi ký. Mà nhất là những cái người mà gọi là có những cái kinh nghiệm về thương mại mà nói rằng là tôi chả biết cái gì hết, tôi chỉ biết là tôi ký, thì cái chuyện đó nó không bao giờ có thể xảy ra là đi vào tòa để mà chống trả, để nói rằng là tôi không biết tôi làm cái gì hết. Bởi vì chánh án họ sẽ chấp nhận cái tờ giấy đó là một tờ giấy hợp pháp, là mình đã bảo đảm cho những cái số nợ mà người kia không trả được. Nếu cái người kia đến cái lúc họ đã rơi vào cái tình trạng thiếu hụt, mình là cái người bảo đảm thì mình phải trả cái số nợ đó cho cái người đã không trả nổi cái số nợ trong cái hợp đồng họ đã ký. Vì những cái việc đó nằm trên giấy mà. Đâu có thể nào mà nói rằng là chuyện đó nó không thể nào xảy ra. Ở California này luật đã nói rồi, cái người bảo đảm là người hứa hẹn sẽ trả cái số tiền nợ nếu cái người kia không trả được. Có thế thôi. Và nếu mình ký cái tờ giấy đó thì lúc mà chuyện nó xảy ra, cái người kia không trả nổi cái số nợ thì mình là cái người họ nắm đầu để họ tới họ đòi. Tranh cãi sẽ không đưa mình đi đến đâu hết. Bởi vì trên cái giấy đó là chữ ký của mình rõ ràng. Cái ông này, ông ấy đưa ra những cái lý luận và những cái lý do để ông thưa với tòa rằng là ông ta ký cái giấy tờ đó không phải là để bảo đảm hay là để làm cái gì đó. Nhưng mà chánh án ở tòa sơ thẩm đã nói rằng là ông là cái người ký, thì cái tờ giấy này nó thấy rõ ràng ông là cái người bảo đảm. Chúng tôi không cần thiết phải nói thêm gì nữa hết, giấy tờ nó cho thấy rõ ràng như vậy. Ông ta kháng cáo, nhưng mà ông kháng cáo không trả được đi đến đâu. Tại vì nó rõ ràng như thế, là ông ta bằng lòng ông ta trả cái nợ cho cái người đã thiếu nợ, khi cái người thiếu nợ không trả nổi cái số tiền đó. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Và nhất là khi chúng ta quyết định, chúng ta đặt giấy xuống, đặt bút xuống, ký một cái hợp đồng gì đó, thì chúng ta phải tham khảo với luật sư, phải hiểu là quý vị đang ký cái gì, quý vị muốn ký cái gì, chứ không phải cứ nói ký ký xong rồi thì là mai mốt đây là tôi sẽ nói là không phải tại tôi, không phải tại tôi. Chuyện đó nó không có thể nào xảy ra được. Nếu quý vị như thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị thì gọi cho chúng tôi số 408-947-7717, những vấn đề liên quan đến luật di trú, những vấn đề về trục xuất, những vấn đề về bảo lãnh, những vấn đề về chuyển diện, những vấn đề về trở thành công dân Hoa Kỳ. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở văn phòng số 408-947-7717. Những việc liên quan đến luật hợp đồng, những việc liên quan đến luật gia đình, những việc liên quan đến luật tai nạn xe, những việc liên quan đến luật tài sản, probate, lập living trust, làm giấy ủy thác, và những vấn đề liên quan đến pháp luật mà chúng tôi làm ở văn phòng của chúng tôi về vấn đề hình sự, về vấn đề uống rượu lái xe, về vấn đề trộm cắp, không? Và những việc mà quý vị không biết hỏi ai, quý vị cũng có thể hỏi tôi. Và nếu tôi không làm những vấn đề mà quý vị thắc mắc thì quý vị có thể tìm một luật sư. Hoặc là nếu chúng tôi có làm việc với những luật sư mà có nhiều kinh nghiệm thì chúng tôi sẽ gửi quý vị qua nói chuyện với những người luật sư đó. Mà quý vị biết không, những người luật sư tôi làm việc với hầu như là ai cũng là người ngoại quốc hết. Cho nên cái cần thiết là quý vị cần phải hiểu cái sự đối thoại giữa người luật sư đó và quý vị. Quý vị có thể dùng các con các cháu của mình hay anh em mình để giúp cho quý vị làm những cái việc này nếu cần thiết nhé. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Sắp đến ngày Tết rồi, Vân Yến, hình như là ngày mai, tôi cũng không có để ý đến bên này, nhưng mà hình như là ngày mai là Vân Yến sẽ cho văn phòng được nhậu phải không? Ngày mai là cái ngày gì đó gọi là cái gì,
Dạ đưa ông táo về trời.
đưa ông ta, mà ông táo hình như tôi nghe nhiều người nói, và cả trên chương trình của chúng ta cũng nói là ông táo có hai bà phải không?
Dạ, thưa đúng, một ông táo, hai, dạ thưa cái này ngược lại đó thưa luật sư,
ngược lại
hai ông táo mà có một bà.
Ồ, hai ông táo có một bà thì tôi nghĩ nó không có nhiều vấn đề lắm bằng một ông táo có hai bà đấy Vân. Đưa hai bà vào trong bếp thì lấy nhất định là bếp phải cháy.
dạ, cái này, ông táo này thì lại hơi lạ, tức là hai ông mà lại với một bà mà lại hòa thuận với, chứ là đi trên đường đến đến cung đình để tâu với Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Tâu là sao? Tâu là thưa là chúng tôi sống rất là bình an đó hả,
Cả
rất
hai
là hòa
ông được
thuận đó
bình
hả?
an.
Vậy thì tốt quá, nếu vậy thì quá tốt rồi. Và tôi nghĩ cái bà đó bà quá hạnh phúc và quá 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 hên hả. Vâng, cảm ơn Minh Yến, và mong rằng là tất cả mọi người đều có những ngày tháng sắp tới. Tôi đang cầu xin cho thời tiết nó đẹp như vậy cho đến cuối tuần tới. Thôi tuần này tuần tới thì chúng ta sẽ có một 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 mùa Tết rất là trọn vẹn nhé. Vâng, cảm ơn Minh Yến, trở lại Minh Yến.
Vân Yến xin cảm ơn luật sư. Chúng ta thật sự như vậy thì chỉ còn một tuần lễ nữa là đến Tết đó. Tại vì năm nay là chúng ta không có cái ngày 30 Tết đó thưa luật sư. Chỉ có ngày 29 rồi sang mùng 1.
Ồ vậy hả? Ồ, tôi không biết. Vâng.
Thành ra cái càng gần đến ngày Tết hơn. Và cứ mỗi khi mà gần đến Tết thì Vân Yến lại nhớ là luật sư nói là nó gần đến Tết rồi, luật sư lo quá tại vì tự nhiên thấy nó nôn nao. Vân Yến không biết là công việc chuẩn bị Tết của luật sư nó đến đâu rồi, nhưng mà Vân Yến xin chúc luật sư lúc nào cũng tìm vui trong cái công việc mà chuẩn bị Tết cho gia đình, cho mình và cho gia đình, thưa luật sư.
Ok. Vâng, nhất định, tại vì là có nhiều việc lắm, mà nhất là khi mà tôi phải đứng ở cái vị trí là coi như là người người đầu đàn á ha, tại vì
Dạ.
hai cái người đầu đàn kia họ họ đi mất tiêu rồi, họ họ chỉ có biết cái thân của họ thôi, nói vậy đâu quý vị hiểu rồi. Cho nên mình phải làm tất cả những cái việc mà gọi là liên quan đến phong tục tập quán để cho các con các cháu nó biết là chúc Tết là như thế nào, rồi lì xì như thế nào, rồi thì là vui chơi như thế nào. Đó là tôi nói chữ vui chơi nhé, chứ còn thực ra là bầu cua cá ngừ cũng nhiều lắm. Kệ,
Đó là
tí
món,
cho nó vui
dạ thưa
nhé.
đúng rồi, đó
Vâng,
là món không
vâng.
thể thiếu trong mấy ngày Tết thưa luật sư. Ok.
Không, không thể thiếu, không thể thiếu. Mà bây giờ quý vị biết không, và nếu không biết chứ,
Dạ.
những người ngoại quốc á, họ cũng theo theo chúng ta cái đường hướng này đó nha. Họ thấy cái này nó quá vui, họ thích lắm. Nhưng mà
Ồ.
vui chơi thế nha quý vị,
À.
ở trong nhà chúng ta vui chơi thì tiền nó chỉ có là circulate, nó đừng cái vòng 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 trong cái bàn đó thôi, trong nhà mình thôi nha.
Dạ.
Thì nó vui chơi một tí, nhưng mà quý vị biết không, ông luật sư Alfred Wright của chúng tôi, quý vị nhiều người biết ông luật sư Alfred Wright lắm. Ông mất năm nay là năm thứ bảy rồi. Mỗi một ngày, mỗi một lần mà Tết đến là chúng tôi đi 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 dựa buổi cơm trưa với nhau, và không bao giờ ông thua.
Ủa?
Ông
Không
đặt
bao
5 đồng là ông thắng 5 đồng, tôi không hiểu tại sao.
giờ. Hay quá rồi sư. Dạ nếu mà
Hay lắm, hay
dạ.
lắm. Mà tôi cũng không biết tại sao ông cứ lúc nào cũng vậy hết, mà tất cả mọi người luật sư trong văn phòng chúng tôi đều nhớ nhớ ông, và nhớ những cái cảnh mà chúng tôi đi ăn trưa, rồi ông cứ đặt tiền xuống ngay tức khắc, bước ra khỏi xe là ông thấy cái bàn là ông đặt xuống 5 đồng liền, vui gì đâu á. Vâng, mời bà Niên.
Dạ. Vân Yến xin chúc luật sư một lần nữa thật là vui, và không phải là bây giờ Vân Yến thêm chút xíu đó là không phải là chỉ vui trong những ngày chuẩn bị Tết mà còn vui luôn trong mấy ngày Tết luôn thưa luật sư.
Vâng, cảm ơn Vân Yến, mong là như vậy nhé.
Dạ. Vân Yến xin hẹn gặp lại luật sư vào ngày mai trên làn sóng này, vào đúng ngày đưa ông Táo về trời. Và ngày mai cũng xin thêm chi tiết là đưa ông Táo thì chúng ta có mấy cái thèo lèo, là mấy cái kẹo đậu phộng á, thưa luật sư. Rồi
Vâng.
kẹo, rồi chè và
Vâng.
hoa quả.
Người công giáo chúng tôi thì thứ nhất là chúng tôi đọc kinh cầu nguyện, xem lễ,
Dạ.
ngày lễ giao thừa quan trọng nhất. Là lễ giao thừa thì đối với tất cả mọi người chúng ta đều là quan trọng, và ngay cái phút giao thừa thì ai cũng mong cho là một năm mới sung túc, mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Rồi thì là ngày mùng 1 thì chúng tôi xem lễ tạ ơn Thiên Chúa, ngày mùng 2 chúng tôi tạ ơn bố mẹ, ngày mùng 3 chúng tôi cầu xin cho công việc được tốt đẹp, và từ đó chúng ta cứ tiếp tục. Và đó là cái việc mà chúng tôi làm trong những ngày đầu năm nhé.
Dạ. Vân Yến xin chào luật sư và hẹn gặp lại vào ngày mai.
Vâng, xin cảm ơn và nhân xin kính chào quý vị.
Năm qua có lắm gian nan, ai ai cũng thấy khó khăn. Nơi xa con biết rằng mẹ chắc đang nhiều lo lắng. Dưng dưng như lúc mẹ gọi, ngoài việc dặn con hết lời, lần nào mẹ cũng gắng hỏi, Tết nay về không con? Tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đem hết chuyện kể ba nghe, đến giao thừa vô bếp với mẹ. Tết này con sẽ về, mẹ đừng lo và chờ con nhé. Bởi con hiểu Tết với mẹ là chỉ khi thấy con được quay trở về. Năm nay em 25 mà lòng còn nhiều mộng mơ, vẫn lon toan nơi xa và bao khát khao đang chờ. Từng ngày đôi chân còn nhiều bơ ngơ, giờ cũng bớt dại khờ. Bao năm qua đi nhiều điều chẳng còn như xưa, lo cho tương lai nhiều khi chẳng mong Tết nữa. Chỉ cần nơi xa có người mong con thì con luôn hứa sẽ về. Tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Vì đem hết chuyện kể ba nghe, đến giao thừa vô bếp với mẹ. Tết này con sẽ về, mẹ đừng lo và chờ con nhé. Bởi con hiểu Tết. con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đem hết chuyện kể ba nghe, đến giao thừa vô bếp với mẹ.